nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Singapore. Thời gian: ngày 15 tháng 12 năm 2007. Đĩa 3. Ngày hôm qua. Nói đến ba cái nền tảng của văn hóa Trung Quốc ở ngay trước mắt, chúng ta cần phải học tập. Nếu như chúng ta mong muốn ngay trong đời này có được thành tựu, vậy thì phải cố gắng làm. Nhất định phải nhận biết rất rõ ràng, rất thấu đáo. Học Phật, là có điều kiện, không phải không có điều kiện. Thế Tôn trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu thứ nhất chính là nói rõ học Phật không có phân tiểu thừa, đại thừa, không phân hiển mật, cũng không phân tông phái. Điều kiện nhập môn là như nhau. Sau khi nhập môn, bạn lại đi chọn lựa khóa mục để bạn tu học, cũng giống như đến trường để học vậy. Điều kiện nhập môn cần phải có. Điều kiện nhập môn trên kinh chỉ nói một câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái điều kiện này có thể nói bực cổ thánh tiên hiền xưa không phân biệt chủng tộc, không phân tôn giáo. Nếu như muốn tu học thì dường như chỉ là điều kiện như vậy. Con người không thể không biết hiếu kính phụ mẫu. Nếu như nói ngay đến cha mẹ cũng không biết hiếu kính, thì bạn còn có thể thành tựu được cái gì? Pháp luật vào thời xưa của Trung Quốc, pháp luật này tôi vẫn còn có chút ấn tượng không rõ ràng. Bởi vì pháp luật này đến năm Dân Quốc thứ 20 mấy mới phế bỏ. Lúc nhỏ tôi đã từng nghe nói qua, tuy là không hiểu lắm, biết được có sự việc như vậy. Pháp luật này gọi là hân quyền xử phân. Những năm đầu tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý, có một lần lão sư nói đến vấn đề này. Ngài liền hỏi tôi, ông hỏi con có biết hay không. Tôi nói con có nghe qua, có một ấn tượng mờ nhạt. Cái gì gọi là thân quyền xử phân? Thân chính là cha mẹ của bạn. Cha mẹ của bạn đến pháp diện cáo bạn, nói đứa con này của tôi bất hiếu, các ông tử hình nó đi. Trong pháp diện lập tức hành hình, không cần biện bạch. Tại sao vậy? Cha mẹ bạn cũng không cần đến bạn, bạn còn có thể có tư cách làm người trong xã hội nữa hay sao? Từ trước có một điều pháp luật như vậy, người nào bất hiếu họ cũng phải dè chừng thu bớt lại, cũng không dám phùng mang trợn mắt đối với cha mẹ. Thương yêu nhất của cha mẹ là con cái. Chúng ta một người ở thế gian này, người nào là thương yêu chân thật đối với chúng ta chính là cha mẹ, nhất là người mẹ. Làm cha mẹ, trong thiên hạ, không ai là không thương yêu con cái. Cho nên thân quyền xử phân, thời trước là rất nghiêm khắc. Điều luật này đã bị phế bỏ từ năm Dân Quốc thứ 20 mấy. Sau khi phế bỏ, con cái ngỗ nghịch càng ngày càng nhiều. Xã hội động loạn. Cũng theo đó mà dần nâng cao lên. Bình quân mỗi năm đều tăng. Vấn đề cũng mỗi năm càng nghiêm trọng. Việc này mọi người đều có thể nhìn thấy. Không kính lão sư, bạn sẽ không học được thứ gì. Cho nên học cái gì? Pháp sư Ấn Quang nói rất hay. Một phần thành kính. Cái thành kính này là đối với lão sư. Bạn được một phần lợi ích. 10 phần thành kính, bạn được 10 phần lợi ích. Cho nên từ trước, dạy người hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm của lão sư. Lão sư dạy học trò phải hiếu kính cha mẹ. Mà trên thực tế, gia đình phải xem trọng, hiểu được giáo dục. Hôm qua đã nói cho các vị nghe rồi. Khi cha mẹ đang mang thai, đó là thai giáo. Khi vừa sanh ra, ở trước mặt của đứa bé, ngôn hạnh cử chỉ đều phải giữ lễ, đều phải đoan trang, để đứa bé nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều là mặt tốt. Thì sao đó không hiếu kính? Thế nhưng nó học thuộc rồi. Học thuộc thì đối đãi cha mẹ như thế nào? Thế nhưng vì sao phải hiếu kính cha mẹ? Cái đạo lý này nó vẫn chưa hiểu. Đến lúc nào mới có thể hiểu? Đại khái sau khi được 7-8 tuổi, trí tuệ dần dần khai mở. Và lúc này lão sư phải dạy đó, tại vì sao phải hiếu kính cha mẹ? Giống như vậy, khi đó vào trường học, cha mẹ phải dạy nó tôn sư trọng đạo. Cho nên một người được thành tựu là do cha mẹ cùng lão sư phối hợp nhịp nhàng, dạy dỗ được con cái. Đó là giáo học truyền thống của Trung Quốc. Có thể chúng ta từ nơi văn tự ghi chép, văn tự là hoàng đế mở đầu phát minh. Cách hiện tại có khoảng 4.500 năm. Văn tự ghi chép thì rất rõ ràng. Trước khi văn tự chưa phát minh, trước hoàng đế là thần nông dân, trước thần nông dân nữa là phục hy dân. Thần nông cùng phục hy, từ nơi văn tự xem thấy, có thể họ không phải là một người, họ là một tộc quần. Phục hy, bạn nghĩ xem ý nghĩa của hai chữ này. Đương nhiên là dân tộc du mục, lấy nghề săn bắn để sống. Thần nông thì là định cư một chỗ, lấy trồng tỉa để sống. Cho nên họ là một tộc quần, họ không phải là một người. Cứ như vậy mà kéo dài đến chí ít cũng có 1.000 năm, cho đến hoàng đế. Khi thời hoàng đế, hình thức xã hội Trung Quốc đã hình thành. Có một số chế độ chính trị, có giáo học. Cho nên giáo dục của trường học, giáo dục của Trung Quốc khái lược phân ra, có thể phân thành 4 loại. Giáo dục gia đình là gốc. Giáo dục học đường là kế tục giáo dục của học đường. Giáo dục xã hội là mở rộng bổ sung của giáo dục gia đình. Giáo dục của thánh hiền là viên mãn của giáo dục gia đình. Cho nên không rời được cái gốc. Cái gốc này dạy cái gì vậy? Gốc dạy luân lý, quan hệ giữa người và người, quan hệ cha với con, quan hệ vợ chồng, quan hệ quân thần. Quân thần ngày nay chính là quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè. Bạn nhất định phải nhận biết rõ ràng. Hạt nhân của tất cả quan hệ đó chính là chữ ái. Phụ tử hữu thân. Chữ ái này dùng ở quân thần thì gọi là nghĩa, quân thần hữu nghĩa. Dùng ở vợ chồng thì chính là biệt. Dùng ở anh em thì là chữ tự. Dùng ở nơi bạn bè thì gọi là tính. Thấy đều là chữ ái thuyết minh cả. Ở trong các chủng tộc khác nhau thì nó nói như thế nào vậy? Nhắc nhở bạn chữ ái đó phải vận dụng như thế nào? Nếu như áp dụng ngay trong cuộc sống, áp dụng nơi công việc, áp dụng nơi đối nhân xử thế tiếp vật, do đó bạn nhất định phải thông hiểu đạo lý này. Vì sao ở trường học? Trường học thì thầy giáo phải giảng nói đạo đức. Cái gì gọi là đạo? Vốn dĩ ngũ luân chính là đạo. Ngũ thường là đức. Từ nơi ngũ thường mà diễn biến ra, nói cho rõ ràng hơn, Trung Quốc gọi là bát đức. Tám cái khóa mục, tám đức có hai cách nói. Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết. Tám đức người xưa gọi là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Người sau có một cách nói khác: trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa bình. Cách nói này trong đó có trùng lập, có đến bốn chữ trùng lập. Bỏ đi bốn chữ trùng lập thì còn 12 chữ. 12 chữ này người Trung Quốc cần phải tuân thủ. Làm người thì phải biết 12 chữ này chính là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình. Trong gia đình dạy những thứ này, trường học dạy những thứ này, bạn ở trong xã hội cũng là học những thứ này. Cho đến giáo huấn của Thánh Hiền cũng không rời khỏi phạm vi này. Cho nên 12 chữ này là quy phạm của người Trung Quốc. Tư tưởng, quan niệm, lý luận, ngôn hành, đi đứng, đó là một dân tộc hòa thuận, chủng tộc hòa thuận, kéo dài đến ngày nay đã 5.000 năm rồi. Chúng ta đã xem thường đi giáo học đạo đức luân lý này, thậm chí bỏ mất thời gian trôi qua có thể nói là một thế kỷ, cũng chính là 100 năm rồi. Thời gian của 100 năm không xem là dài, nhưng cũng không thể xem là ngắn. Hiện tại nếu muốn nhặt đó thì vẫn còn kịp. Nếu như hiện tại chúng ta lại không chịu tìm nó lại, để trôi qua 10 năm, 20 năm nữa, có muốn tìm lại thì cũng sẽ rất là khó. Việc này chúng ta phải nên thức tỉnh. Cũng chính là ngày nay là mờ mé của sự còn mất hay tiếp nối truyền thống văn hóa Trung Quốc. Muốn cứu thì vẫn còn kịp. Nương vào ai để cứu? Không nên nhờ người. Nếu bạn nhờ người, mãi mãi sẽ thất vọng. Lão Tổ Tông dạy cho chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Phải chính mình dũng cảm đứng dậy. Ta muốn cứu giảng truyền thống văn hóa, không nên để cho nó ở ngay trong đời này của ta bị đoạn tuyệt. Làm thế nào để cứu vậy? Y giáo phụng hành. Chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Hiện tại người thông thường, họ không biết được truyền thống giáo dục là đáng quý. Mê tín khoa học, mê tín vật chất dục vọng. Ngày nay bạn hỏi người, ở ngay trong đời này của bạn, cái thứ nhất mà bạn muốn là cái gì? Bạn hỏi 100 người, có thể 100 người đều sẽ nói với bạn là họ cần tiền. Hiện tại mọi người đều mê trong tiền tài. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Khổng Tử đã từng nói qua, nếu như dùng phương pháp không bình thường có thể lấy được tiền của, thì ta cũng làm, ta cũng bằng lòng làm. Đó là nói rõ người có trí tuệ cao đẳng như vậy, người có đức hạnh, họ rất rõ ràng, rất tường tận. Dùng thủ đoạn không bình thường thì không có được tiền tài. Do đó người xưa nói, quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Hai câu nói này có ý nghĩa triết học rất sâu. Giáo dục luân lý đạo đức là nói việc này. Giáo dục của nhân quả thì nói được càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Đồng tu học Phật chúng ta, rất nhiều người đã đọc qua Liễu Phạt Tứ Huấn, đọc qua An Sĩ Toàn Thư, đọc qua Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Mấy quyển sách này thật là làm người cũng nên đọc. Chí ít phải đọc qua 30 lần trở lên. Vì sao vậy? Bạn mới có thể thể hội. Một lần, hai lần không ít gì. Chân thật thể hội được rồi, bạn đối với tiền tài, ý niệm vật dục tự nhiên liền sẽ buông bỏ. Vì sao vậy? Vì đó không phải là nhờ vào thông minh, trí tuệ, năng lực của chúng ta mà có thể có được. Tài là gì vậy? Tài làm mạng. Khổng Tử đã nói, trong mạng của bạn có phú quý thì bạn hưởng thụ được phú quý. Trong mạng không có phú quý vậy thì bạn phải chịu bần tiện. Câu nói này được ghi trong Luận Ngữ. Đây chính là Khổng Tử đã nói. Khổng Tử rất thành thật. Ông nói với chúng ta, Khổng Tử cả đời Ngài, cái đã học, cái đã tu, cái đã truyền, đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cả đời Ngài không có sáng tạo, không có phát minh, Phật nhi bất tác. Người thành thật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giống như Khổng Tử vậy, cũng là một người thành thật. Dạy học 49 năm đều là cổ Phật đã nói. Ta không hề thêm một câu mới nào trong đó. Những việc này đáng cho chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Chúng ta phải sửa đổi lại quan niệm sai lầm, ý nghĩa sai lầm của chính mình. Đương nhiên bạn liền sẽ không có hành vi sai lầm. Vậy thì tiền của phú quý là trong bạn đã có. Trong mạng ai an bài cho bạn vậy? Chúng ta phải chất vấn. Không phải Thượng Đế an bài, không phải Phật Bồ Tát an bài, không phải quỷ thần an bài. Hay nói cách khác, bạn hướng ra ngoài mà cầu thì cầu không được. Những bậc đại thánh đại hiền đều nói với chúng ta, vận mệnh là do chính bạn tạo. Phật cùng tôn giáo đều tin rằng Con người không phải một đời. Con người có đời trước, có đời sau. Nhân quả thông ba đời. Quan hệ vấn đề này, hiện tại Âu Mỹ có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Họ dùng phương pháp thôi miên sâu để người trở lại đời quá khứ, trở lại đời trước hơn nữa, để cho bạn đem những chuyện của nhiều đời, nhiều kiếp nói ra. Họ ghi âm. Sau khi ghi âm rồi, sau đó bạn tỉnh lại, phát lại cho chính bạn nghe. Đích thực chứng minh con người có đời quá khứ. Những gì đời quá khứ đã tạo có liên quan mật thiết với vận mạng của cả đời này. Nước Mỹ có một vị rất nổi tiếng, vị bác sĩ tâm lý Tê Khải. Ông chết trong Thế chiến thứ hai. Tư liệu của ông lưu lại rất hoàn chỉnh. Nghe nói có hơn 10.000 câu chuyện. Chính ông có một thư viện đều cất giữ ở trong đó. Có không ít người trên toàn thế giới đến nơi đó để nghiên cứu việc này. Cái Tây đã nói qua một câu: con người ngay trong một đời, những gì mà mình gặp được đều là do tiền định. Không thể nào không có liên quan đến nghiệp báo đời trước của bạn. Chân thật là cùng với ngạn ngữ Trung Quốc đã nói: một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Bạn cầu cái gì? Có thể cầu được thì nên cầu, mà không cầu được. Cho nên tiên sinh Liễu Phàm gặp Khổng tiên sinh đoán bạn cho ông, xem đến cả đời của ông. Thọ mạng của ông là 53 tuổi. Mỗi năm tham gia thi cử, đỗ được hạng mấy, ông đều liệt kê ra một cách tường tận. Mỗi năm thăng tiến của bạn, thu nhập của bạn, ông cũng đều ghi chép ra được rõ ràng. Liễu Phạm liền đối chiếu. Quả nhiên, trong hơn 20 năm, không sai một tí nào. Nên ông tin tưởng, không còn mong cầu nữa. Cầu cũng không ích gì, trong mạng đã định rồi. Có một lần đến núi Thê Hà, gặp thiền sư Dân Cốc. Cùng với thiền sư Dân Cốc ở trong thiền đường ngồi thiền hết 3 ngày 3 đêm. Người thông thường không dễ gì ngồi được 3 ngày 3 đêm, không ngồi nổi. Vậy mà ông ngồi được, một vọng niệm cũng không khởi lên. Thiền sư Dân Cốc hiếu kỳ tán thán ông: công phu của anh không tệ, 3 ngày 3 đêm không khởi một vọng niệm, không phải là người thông thường có thể làm được. Vì sao anh có thể làm được? Tiên sinh Liễu Phàm nói lời thành thật. Ông nói: vận mạng của tôi đã bị Khổng tiên sinh đoán định hết rồi. 20 năm qua không sai chút nào. Tôi có vọng niệm cũng không ích gì, do đó không thèm khởi vọng niệm. Thiền sư Dân Cốc liền cười rộ lên: ta cho rằng anh đã là thánh nhân, thì ra anh vẫn là phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm liền thỉnh giáo với ông. Thiền sư Dân Cốc liền nói cho ông nghe một mạch đại đạo lý: vận mạng là anh chính mình tạo ra. Vận mạng có thể cải đổi. Ai giúp cho bạn đổi? Chính mình cải đổi, chính mình tạo, đương nhiên chính mình cải. Bởi vì mỗi ngày khởi tâm động niệm của bạn, lời nói hành động, có thiện, có ác. Thiện niệm gia tăng, ác niệm giảm đi, ngày ngày đều có tăng giảm. Thiện lớn thì nhân, đại ác thì trừ. Mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Người thông thường chúng ta, mức độ của cộng trừ nhân chia không lớn, cách ly với mức trung bình không quá xa. Cho nên vận mạng có thể đoán được rất chuẩn. Tiên sinh Liễu Phàm trong 20 năm hoàn toàn chính xác, một tí sai sót cũng không có. Hay nói cách khác, 20 năm ông không có làm thiện, cũng không có làm ác. Chiếu theo định số của vận mạng mà trải qua ngày tháng. Do đó, tôi gọi ông là tiêu chuẩn phàm phu. Không vượt qua được vận số. Thiền sư Dân Cốc đem đại đạo lý nói cho ông nghe, ông hiểu ra được. Dạy ông đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, thì vận mạng liền cải. Ông thật làm. Từ đó về sau đoạn ác tu thiện. Đến năm thứ hai đi thi cử, quả nhiên linh nghiệm. Năm thứ hai đi thi, Khổng Tiên Sinh đoán ông thi được hạng thứ ba. Ông thi được hạng thứ nhất. Rất rõ ràng vận mạng đã được thay đổi. Ông tu thiện đã có được hiệu quả. Thế là cả nhà tu thiện, làm cho cả định số của ông được thay đổi. Trong mạng không có con cái, ông cầu con cái, quả nhiên sinh ra một đứa con ngoan. Thật rất khó được. Công danh trong mạng của ông không có công danh. Công danh dùng lời hiện tại mà nói, đó là học vị. Ông chỉ có tú tài. Ông không có cử nhân, không có tiến sĩ. Ông liền phát tâm cầu, cầu thi cử nhân. Ông đã thi đậu. Thế nhưng cử nhân phải thi đến 4 lần thì mới thi đậu, rất không dễ dàng. Tiến sĩ cũng thi được. Quan thì làm tri huyện bảo đệ. Bảo đệ là một huyện lớn, là trực tiếp thuộc hoàng đế quản hạt. Chính là một huyện mà trong đó có hành chánh đặc biệt. Do ông làm được rất nhiều việc tốt. Còn thọ mạng của ông là 53 tuổi. Ông sống đến hơn 70 tuổi mới chết. Kéo dài được 20 tuổi. Thọ mạng được kéo thêm 20 năm. Việc này nói với chúng ta, vận mạng là chính mình tạo, vận mạng là chính mình có thể thay đổi. Chỉ cần nỗ lực, đoạn ác, tu thiện, đều có thể thay đổi. Khi tôi mới học Phật, lão cư sĩ Châu Kính Vũ, ông cùng tuổi với Lý lão sư, lớn hơn tôi 49 tuổi, là thế hệ ông nội. Lúc đó tôi mới 26 tuổi. Quyển sách đầu tiên mà ông tặng tôi chính là Liễu Phạm Tứ Huấn. Sau khi tôi xem rồi, rất hoan hỷ, rất cảm động. Liền một mạch xem đến 30 lần. Đại khái, thời gian khoảng chừng 2 tháng, tôi đã xem đến 30 lần. Tôi rất là tin tưởng. Xét nghĩ cái tâm bệnh của chính mình còn nghiêm trọng hơn tiên sinh Liễu Phạm. Đức hạnh vận mạng của chính mình không bằng tiên sinh Liễu Phạm. Kém rất xa. Thọ mạng cũng không hơn được ông ấy. Tiên sinh Liễu Phạm 53 tuổi, còn thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Cho nên học thì phải học với tiên sinh Liễu Phạm thì thay đổi. Việc này Đại sư Chương Gia đã dạy cho tôi. Tôi đối với lão sư không có cái gì khác hơn là tôn trọng, nghe lời. Chân thật có thể y giáo phụng hành. Cho nên ba lão sư của tôi đều rất quan tâm đối với tôi. Vì sao tôi nghĩ lại, do nguyên nhân gì? Là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo là do cha mẹ dạy. Một đời này lưu lãng bên ngoài đã chiếm hết thời gian. Tục ngữ có câu, gặp được quý nhân. Phụ thân dạy tôi, tôn sư trọng đạo. Ngay ngày đi học, khi tôi 6-7 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Khi vào tư thục là từ đường, là một từ đường trong nhà dòng họ tôi. Ở dưới quê đó là một căn hộ lớn. Đại điện của từ đường liền bố trí thành một lễ đường. Lúc đó ngay giữa không có thờ tượng Khổng Tử, cúng một bài vị lớn, đại thành chí thánh tiên sư Khổng Tử chi thần vị. Cái bài vị đó rất lớn. Chúng tôi bước vào lễ đường, phụ thân tôi ở phía trước, tôi ở phía sau, hướng đến bài vị của Khổng Tử hành lễ rất chí kính, tam quỳ cửu khấu. Sau khi lạy Khổng Tử xong, phụ thân tôi mời lão sư thượng tòa, học trò đứng ở hai bên xem lễ. Tôi là học sinh mới đến. Phụ thân tôi đối với lão sư, tôi ở phía sau, với lão sư cũng lễ tam quỳ cửu khấu. Chúng ta xem thấy cha mẹ tôn trọng đối với lão sư như vậy, lời dạy của lão sư có dám không nghe không? Đây là cái gì vậy? Cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo, do như vậy mà học được. Sau đó dâng lễ vật lên lão sư, gọi là bồi dưỡng thầy. Lão sư thời đó không có quy định học phí. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay, trong xã hội người đáng tôn kính nhất chính là lão sư dạy học cùng thầy thuốc. Hai hạng người này là xã hội đại chúng rất tôn kính. Vì sao vậy? Thầy thuốc là cứu người, thầy thuốc trị bệnh cho người, không có nhận tiền. Thế nhưng thông thường người ta sẽ tặng một ít lễ vật cho họ. Người có tiền thì tặng nhiều một chút, người không tiền thì tặng ít một chút. Nếu thật nghèo khổ, thầy thuốc còn phải cho họ thuốc uống, tặng cho họ thuốc. Cho nên hai loại người này là cứu đời cứu người, không vì lợi ích của riêng mình, cho nên họ đáng được người tôn kính. Không giống như hiện tại, hiện tại đều thu phí. Lão sư ngày nay như lão sư lớp bồi dưỡng thu học phí, thầy thuốc mở phòng mạch cũng thu phí, không hề giống như trước đây. Thời xưa loại phong khí xã hội đó hiện tại đã không còn được thấy. Đó chân thật là cứu người. Từ sau lần đó liền biết được tôn sư trọng đạo. Đối với lão sư cũng giống như cha mẹ vậy. Giáo dục này làm cho cả đời của chúng ta cũng không thể nào quên. Vì thế các lão sư từ nơi công tác giáo dục chúng ta đều tôn kính. Từ nhỏ đã nuôi thành thói quen. Khi lưu lạc đến Đài Loan, tôi gặp được tiên sinh Đông Phương Mỹ, gặp được đại sư Chương Gia, lão sư Lý, đều là từ nhỏ cha mẹ dạy tôn sư trọng đạo, mới có thể được lão sư quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn đặc biệt. Cuộc sống của tôi vào lúc đó thật sự là rất khổ. Đối với lão sư, không có một phân tiền để cúng dường. Các ngài đều hoan hỷ để dạy tôi. Vì sao vậy? Còn có một chút nét của người xưa. Nếu như hiện tại chú trọng học phí thì tôi không có khả năng, tôi không thể nào đóng nổi học phí. Cho nên làm cha mẹ hy vọng con cái thành người có thể kế thừa gia nghiệp. Nhất là vào thời xưa, gia có gia đạo. Gia đạo, gia nghiệp của gia đình. Người làm thầy giáo cũng hy vọng có học trò có thể kế thừa đạo của họ. Cho nên Họ đối với người có điều kiện, cái điều kiện này không gì khác chính là tôn sư trọng đạo. Ấn Tổ nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích. Đối với lão sư chân thật có lòng thành kính, đối với cái đã học có lòng thành kính, không có hoài nghi. Lão sư nào mà không bằng lòng dạy cho bạn? Vì sao vậy? Họ muốn truyền, họ muốn có truyền nhân. Những gì họ có cả đời, nếu không tìm được truyền nhân, đó là việc rất đáng tiếc. Do đó họ gặp được người có năng lực, có điều kiện để truyền đạo của họ thì họ sẽ không bỏ qua. Họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn. Cái đạo lý này phải nên biết. Đặc biệt là cầu học. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Thí Thiện Tài Đồng Tử 53 lần cầu học. Thiện Tài ở trong hội của Ngài Bồ Tát Văn Thù đem những kiến thức cơ bản đã học, học được viên mãn. Học thứ cơ bản này là gì vậy? Quan trọng nhất chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật phải buông bỏ. Khi vừa buông bỏ thì Ngài liền tốt nghiệp. Vì sao? Thì là ra đi cầu học, tham học, là trải qua việc để luyện tâm, chính là tiếp xúc rộng rãi trong xã hội. Các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, thảy đều tiếp xúc. Tiếp xúc để học cái gì? Tiếp xúc những tình huống trong xã hội này, bạn có thể lý giải thấu triệt mà không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, thành tựu trí tuệ chân thật của bạn. Tiếp xúc đó ngày nay chúng ta gọi là giao thiệp, tri thức, thường thức, học thuật. Nếu như bạn tiếp xúc mà còn có phân biệt chấp trước thì liền biến thành sở tri chướng. Nếu như tiếp xúc mà không có phân biệt chấp trước thì biến thành hậu đắc trí, trí tuệ chân thật. Phật pháp cũng gọi là quyền trí. Thực trí là triệt để buông bỏ. Quyền trí là bạn đối với lý giải tiếp xúc trong xã hội, bạn mới có thể giúp đỡ xã hội đại chúng. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, họ có một số khó khăn, bạn có thể giúp đỡ họ, giúp họ giải quyết. Có thể giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, có thể giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, nên bạn mới cụ bị loại năng lực này. Đó mới là lão sư tốt trong xã hội. Sau khi thành tựu chính mình rồi mới có thể thành tựu chúng sanh. Tóm lại, trước phải từ ngay chính mình mà học. Tiêu chuẩn cầu học của người xưa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, tiêu chuẩn tham học đã hạ xuống một bậc. Chỉ cần có nền tảng của giới định huệ, nền tảng giới định huệ này chưa đạt đến triệt ngộ, thông thường chúng ta gọi là tiểu ngộ đại ngộ, tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ mới có thể triệt ngộ. Đến đại ngộ tiêu chuẩn này, thông thường lão sư sẽ để cho bạn ra đi tham học. So với trình độ lúc trước thì thấp hơn một bậc. Những đạo lý này chúng ta đều phải nên hiểu. Người xưa nói rất hay: sư phụ lãnh tiếng môn, tu hành tại cá nhân. Thành tựu của một người không phải do lão sư dạy ra, do lão sư chỉ đạo bạn, chính bạn phải thật làm. Chỉ đạo của lão sư, bạn chính mình không chịu đi làm, bạn không thể có được thành tựu. lão sư chỉ đạo chúng ta phương hướng, mục tiêu. Vậy then chốt vấn đề là chúng ta đối với lão sư không được có chút hoài nghi. Hiện đại không dễ dàng tìm lão sư. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù dạy thiện tài, dạy được rất hay. Thực tế mà nói, những lời đó đều là đối với chúng ta mà nói. Quan trọng nhất là không được thấy lỗi lầm của lão sư. Lão sư ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đều là thánh hiền, đều là Phật Bồ Tát, họ còn có lỗi lầm sao? Có. Vì sao họ có lỗi lầm vậy? Họ thị hiện. Bởi vì bạn luôn nhìn biểu hiện bên ngoài. Họ phải độ các loài chúng sanh không đồng nhau, thì phải dùng các loài phương thức khác nhau. Nếu bạn có thể lý giải, bạn không thể nào hoài nghi. Nếu như có hoài nghi, người bị tổn thất là chính bạn. Lão sư không hề có liên quan. Nếu bạn làm cho tính tâm bị mất đi, thì bạn hủy mất đi duyên phận thù thắng cả đời này của chính bạn. Đó chính là sai lầm. Nhất là vào thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Người chân chính tu hành rất ít. Còn người tu giả thì nhiều. Cho nên, làm người tốt không dễ dàng. Làm người tốt không tránh khỏi người khác đố kỵ, hủy báng, vũ nhục. Việc này nhất định là có. Bạn có thể nhẫn hay không? Đây là thành tựu của chính bạn. Nếu như lão sư của chúng ta cũng gặp phải tình huống này, gặp phải người khác ác ý phê bình, hủy báng, bạn đối với lão sư còn có tín tâm nữa hay không? Trong thời gian tôi học tập, ba vị lão sư của tôi đều có rất nhiều người ở ngay trước mặt tôi ác ý phê bình lão sư Phương, nói ông không có đức hạnh. Ai phê bình ông vậy? Người cùng quê phê bình ông. Việc này rất quan trọng. Người cùng quê biết được rõ về ông. Khi còn trẻ không kính cha mẹ, đối với vợ không tốt, nói những lời này, chúng ta nghe rồi thì làm sao? Nếu như chúng ta đối với lão sư khởi lên hoài nghi, tổn thất chính là ta. Ta chịu thiệt. Vì vậy, đầu óc chính mình cần phải tỉnh táo, không thể nghe lời nói của người. Cho nên tôi liền nghĩ, Phương tiên sinh hiện tại ở Đài Loan, bạn chưa tiếp xúc qua họ. Tôi thường hay ở chung với ông. Người xưa nói câu đói này rất có ý nghĩa. Sĩ biệt tam nhật, quát một tương kháng. Cho dù lúc trước có lỗi lầm, hiện tại họ cải tà quy chánh, họ là người tốt. Tôi không xem quá khứ, tôi chỉ xem hiện tại. Bạn phải từ ngay đây mà xây dựng tính tâm của chính mình. Người ta nói là thật hay là giả, chúng ta không thể xác định. Mục đích phê bình của họ là ở đâu, chúng ta rất khó đoán định, cũng không biết. Không nên bị lỗ gì người. Tôi học tập với Đại sư Chương Gia. Người ta phê bình Đại sư Chương Gia là hòa thượng chính trị. Nói Phật pháp của ông đều là mê tín, đều là lừa gạt quần chúng. ác ý công kích. Phê bình đối với lão sư Lý còn nhiều hơn. Việc đó rất là nổi tiếng. Mọi người gọi ông là gì? Họ gọi là tứ bảo của Phật môn. Nhà Phật chỉ có tam bảo. Mắng ông làm tứ bảo. Đương nhiên, ông có rất nhiều việc làm ra để cho người ta không vừa ý. Tôi theo ông 10 năm. Tôi hiểu rõ. Thí dụ một việc rất rõ ràng. Ông ở Đại Trung thành lập Liên xã Đại Trung. Ông không mời Pháp Sư đến giảng kinh, giảng khai thị. Ông không hề mời. Ông tự mình giảng kinh, tự mình dạy học. Thậm chí Phật thất cũng tự mình dẫn chúng. Thế nhưng khi có Pháp Sư đi qua Đại Trung thăm viếng, ông rất khiêm kính. Ông có lễ. Ông dâng cúng dường. Ông mời dùng cơm, hoặc là lưu lại ở vài ngày, không mời giảng khai thị. Chúng tôi ở với ông thời gian rất lâu. Đối với việc này cũng có nghi hoặc. Pháp sư này cũng biết giảng kinh, cũng rất có đức hạnh, rất có địa vị trong xã hội. Có nhiều người tán thán ông ấy. Vì sao ông lại không mời ông ấy giảng kinh? Lão sư nói với tôi. Ông nói, ông có nghe được. Trong Phật môn có câu nói rằng: Ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Câu này tôi đã nghe qua. Tuy là ông đã nghe qua, mà ông không hiểu ý nghĩa. Tôi nói, ý nghĩa dường như cũng hiểu được. Ông liền nói với tôi, chúng ta ở đây là đạo tràng Tịnh Tông. Tu học có Phật Pháp là một môn thâm nhập. Liên hữu của liên xã đều là do ông dạy, đều nghe ông giảng kinh. Nếu như mời một vị Pháp Sư, tuy là giảng tịnh độ, pháp môn tịnh độ cũng rất phức tạp. Quan niệm và lý luận không giống như lão sư Lý đã nói. Phương pháp tu hành cũng không giống nhau. Ông ấy chỉ giảng một lần, thế nhưng tôi chí ít phải tốn đến 10 ngày đem tri kiến sai lầm và hoài nghi của thính chúng, làm cho họ được bình phục lại. Rất phí sức. Đây mới nói với tôi, chuyên học một môn mà nói thì phải theo học với một thầy. Vì lão sư chịu trách nhiệm tuyệt đối với bạn, có trách nhiệm với bạn. Bạn không tin tưởng họ thì bạn nên đi đến một nơi khác. Bạn chân thật tin tưởng thì chỉ học với một mình họ. Cho nên tôi đến Đại Trung bái ông làm lão sư. Ông nêu ra ba điều kiện. Cái tôi học có thể xem là tương đối thuần, không phức tạp. Học triết học chỉ một thầy giáo, tiên sinh Đông Phương Mỹ. Học Phật cũng thân cận một vị lão sư, Đại sư Chương Gia. Không hề nghe qua thứ gì của người khác. Cứ như thế mà đến Đại Trung bái ông làm thầy. Ông còn nêu ra điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ông nói bắt đầu từ ngày hôm nay, ông chỉ theo tôi là thầy. Ông phải nghe tôi dạy. Ngoài tôi ra, tôi ở đây giảng kinh, ông có thể nghe. Ông không được nghe bất cứ pháp sư, cư sĩ, đại đức nào khác giảng kinh. Đều không được nghe. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai, thứ mà trước đây ông đã thân cận lão sư Phương Tiên Sinh, Đại sư Chương Gia, đã dạy cho ông. Tôi phủ định. Tôi không thừa nhận. Ông bắt đầu lại từ đầu với tôi. Đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba, từ ngày hôm nay, những văn tự mà ông muốn xem, cho dù là kinh Phật hay văn tự thông thường, không được tôi đồng ý thì không được xem. Nêu ra ba điều kiện như vậy, tôi ngay lúc đó nghe rồi, trong lòng nghĩ, vì lão sư này thật là dưới mắt con người. Dường như rất chuyên chế, ngang tàn. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, tôi đến chỗ ông là do Pháp Sư Sám Dân giới thiệu, cư sĩ Châu Kính Vũ giới thiệu. Đây đều là đại đức đương thời. Cho nên tôi suy nghĩ qua mấy phút, tôi đảnh lễ ông, tiếp nhận. Khi vừa tiếp nhận xong, ông liền giảng giải cho tôi nghe. Tôi tuyệt đối không có cơ hội cãi lại. Tôi nói, lúc trước đại sư Chương Gia dạy như thế nào, vì là tôi không thừa nhận. Bạn không có gì để nói, chỉ có hoàn toàn phục tùng, tiếp nhận ông. Xem sách cũng là như vậy. Ông không cho phép thì chúng ta không thể xem. Thế nhưng cứ như vậy mà tiếp nhận loại giáo huấn này. Sau 3 tháng, tôi liền thể hội được. Bạn xem, ông không cho phép bạn nghe tạp, không cho phép bạn xem nhiều thứ. Tai đã bị đóng kín, mắt cũng đã bị đóng kín. Chỉ sau 3 tháng, trong lòng phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, không tiếp xúc với bên ngoài, đoạn tuyệt hết. Cho nên nghe ông giảng thứ gì thì đều có thể nghe hiểu, có thể khế nhập, tự mình biết được. Lúc trước nghe không hiểu, xem không hiểu, hiện tại có thể xem hiểu, có thể nghe hiểu. Chỉ trong 6 tháng, hiệu quả rất rõ ràng. Mới biết được phương pháp này là tốt. Cuối cùng lão sư nói với tôi, có kỳ hạn. Không phải không có kỳ hạn. Bao lâu vậy? 5 năm. Tuân thủ giáo huấn này của ông, phải tuân thủ 5 năm. Sau 5 năm thì mở rộng. Sau khi đến 5 năm, tôi sâu sắc nhận được lợi ích của loại giáo dục này. Tôi nói với lão sư, tôi nói, thầy ơi, con xin tiếp tục giữ thêm 5 năm nữa. Ông nghe rồi liền cười lên. Cho nên tôi tuân thủ cách giáo dục này đến 10 năm. Đã có được nền tảng rồi. Vậy sao? Đến Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên mời tôi đến giảng kinh, lúc đó gọi là Hội Thanh Niên Phật Giáo, vẫn chưa phải là cư sĩ Lâm. Lúc đó ông làm hội trưởng Hội Thanh Niên Phật Giáo. Ở Singapore gặp được một người bạn cũ là Pháp Sư Diễn Bồi. Chúng tôi quen biết nhau rất lâu. Pháp Sư Diễn Bồi những năm đầu giảng kinh ở Đài Loan, tôi có nghe qua vài lần. Lúc đó tôi chưa xuất gia. Nghe ông giảng kinh ở Đài Bắc nên quen biết với ông. Sau khi đến đây rồi, ông nghe tôi đến, ông đến phi trường đón tôi, muốn mời tôi đến đạo tràng của ông để giảng khai thị. Tôi đã đến vài lần. Khi tôi đến nơi đó, đạo tràng của ông người trẻ nhiều, đại khái có khoảng 600 người, có đến 600 người thính chúng. Sau khi tôi giảng xong, chúng tôi ở trong phòng khách nhỏ, trong phòng khách của ông nói chuyện. Tôi liền nói 3 điều kiện mà năm xưa tôi bái Lý lão sư. Ngài nói với tôi, lúc nhỏ khi làm tiểu sa di với lão hòa thượng Đế Nhàn, cũng là 3 điều kiện như vậy. Tôi mới hiểu rõ ra được, thì ra việc này không phải là chuyên lợi của Lý lão sư, là tổ tổ truyền nhau của Trung Quốc thời xưa. Đi gọi là gì? Gọi là sư thừa. Bạn quyết theo một vị lão sư, vị lão sư này sẽ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng bạn. Nếu như bạn có hoài nghi, nếu như bạn không nghe lời, bạn không thể có thành tựu. Cho nên tôi đến bên đây nghe được ông nói Đế lão cũng có 3 điều kiện như vậy, tôi mới hiểu rõ. Lý lão sư chưa hề nói cho tôi nghe qua. Đây là do người xưa truyền lại, không hề nói qua. Tôi cứ cho rằng đây là một loại giáo học đặc thù của ông. Thế nhưng tôi cũng luôn cảm thấy hoài nghi. Vì sao vậy? ông chỉ dùng phương pháp này đối với tôi. Học trò của ông rất nhiều, thế nhưng đối với các học sinh khác thì không dùng phương pháp này. Cho nên cái nghi hoặc này luôn là không có khai mở. Khi gặp Pháp Sư Diễn Bồi thì mới khai mở. Nhưng Pháp Sư Diễn Bồi rất tiếc rẻ, vì ông ở bên cạnh Pháp Sư Đế Nhàn chỉ có một năm. Sau đó nghe Pháp Sư Thái Hư ở Mân Nam, chính là Hạ Môn, mở Phật Học Viện. Ông lén trốn đi. Ông không hề nói cho Pháp Sư Đế Nhàn biết, chính là đào ngũ trốn mất. Trốn học bỏ đi. Ông đi đến Pháp Sư Thái Hư, rất là đáng tiếc. Học tập với Pháp Sư Thái Hư, ông liền biến thành nhà Phật học, học giả trong Phật môn. Nếu như ông có thể theo Pháp Sư Đế Nhàn đến sau cùng, ông nhất định là truyền nhân của Tông Thiên Thai, một đời tổ sư của Tông Thiên Thai. Đây là việc rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phương pháp mà lão sư dạy bạn, bạn chính mình phải cố gắng nỗ lực mà học tập. Chỉ cần thật chịu làm, hiệu quả rất rõ ràng, bạn sẽ có thể đạt được. Sau khi đạt được rồi, mới có pháp hỷ. Bạn xem, lão sư dạy tôi 5 năm, tôi liền tự động kéo dài 5 năm nữa. Tôi cảm thấy 5 năm vẫn chưa đủ, nên kéo dài thêm 5 năm. Đặt để cái nền tảng này, bạn mới có thể có được thành tựu. Bạn ở trong xã hội mới có thể vượt qua được khảo nghiệm. Cả đời của tôi, có rất nhiều đồng tu đều biết rõ. Người hiểu lầm rất nhiều. Người không lượng thứ cũng không ít. Người hủy bán cũng nhiều. Người nhục mạ thì rất đông. Tôi đều có thể chịu được. Phương pháp ứng phó của tôi, các vị, mọi người đều thấy được. Tôi tôn kính đối với họ. Tôi tán dương họ. Tôi cảm ơn đối với họ. Vì sao vậy? Họ tiêu nghiệp chướng cho tôi. Họ hủy bán tôi sau khi tôi nghe rồi. Nếu như tôi có cái lỗi này, tôi liền cải đổi. Tôi có lỗi lầm, tôi sửa đổi. Tôi cảm ơn họ. Vì họ nhắc nhở tôi không có thì khích lệ. Do đó người xưa nói, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Người có thể nói lỗi lầm của ta, người có thể phê bình ta, là người tốt, không phải người xấu. Mãi mãi sống trong thế giới biết ơn. Đi là chính mình thành tựu. Tự độ chính là độ người. Tự thành tựu chính là thành tựu người khác. Bởi vì xã hội hiện tại này không biết cảm ơn, nên xã hội động loạn. Phải làm thế nào dạy người cảm ơn? Đây là cơ hội tốt nhất để dạy người cảm ơn. Nếu người khác tranh thì mình liền nhường. Việc này các vị biết. Đạo tràng bên Mỹ tôi đã nhường cho người khác. Đạo tràng ở Đài Loan cũng nhường cho người khác. Chỉ cần bạn muốn, tôi thảy đều cho bạn. Tôi hoan hoan hỷ hỷ mà cho bạn. Ta không tranh. Sau khi nhường hết rồi thì sao? Tự nhiên liền có. Việc này chính là gì? Chính là trong Liễu Phàm Tứ Huấn dạy ta. Trong mạng của bạn có bỏ cũng không mất. Trong mạng không có cầu cũng không được. Trong mạng ta đã sẵn có. Ta thật đã bỏ đi, cái đó tự nhiên sẽ có lại. Cho nên, mỗi một lần xả, cái được lần sau sẽ thù thắng hơn. Tự mình không thể muốn mà được. Vậy thì do đây mà biết, không luận người khác dùng bất cứ phương pháp gì đối với ta đều là giúp cho ta nâng cao. Ta có thể không cảm ơn sao? Ta còn có thể thù hận sao? Nếu như ta có oán hận, ta còn có thể thù hận, thì chính ta hại mất đi chính ta. Vậy thì phước báo không còn nữa. Cái này phải nên hiểu. Do đó, tất cả chúng sanh, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều là ân đức. Chân thật làm cho cả đời này của chúng ta mãi mãi sống ở trong thế giới biết ơn. cha mẹ có ơn đối với chúng ta, lão sư có ơn với chúng ta, bạn học có ơn với chúng ta, các bạn đồng tu, mỗi người đều có ơn với chúng ta. Tâm của bạn hướng lên trên mà nghĩ, bạn liền được tâm khai ý giải, bạn được nhiều hoan hỷ, được nhiều an vui, bạn sẽ không có lo lắng. Ngạn ngữ nói rất hay, người lo khiến cho người già. Nếu như thường hay sống trong hoàn cảnh lo âu, bạn sẽ dễ dàng già yếu, bạn cũng sẽ dễ dàng bị bệnh. Nếu bạn có thể sống trong hoan hỷ, thì pháp hỷ tràn đầy, thường sanh tâm hoan hỷ, an lạc, có thể làm cho bạn trẻ ra, không dễ gì già yếu. Bạn không thể bị bệnh. Nhân tố của gốc bệnh trên Phật Kinh nói rất rõ ràng. Tham sân si mạng gọi là ba độc. Bên trong có độc, bên ngoài mới dễ dàng cảm nhiễm. Bệnh độc bên ngoài xâm phạm, bên trong không có ba độc, bên ngoài độc có nhiều hơn, bạn cũng không bị nhiễm phải. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu, cũng là ngày lễ vía Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây, phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh, do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.